Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 29 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu dự Đại hội 11 Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.
Khai mạc phiên họp bất thường tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sáng nay, học sinh cả nước tựu trường năm học mới, năm học 2022-2023.
Đồng đô la Mỹ tăng giá lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 29 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam khóa 10, đã gặp mặt 80 đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội khóa 11 Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể hội các đại biểu về dự Đại hội 11 của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng như là toàn thể hội viên Hội Chữ Thập Đỏ trong cả nước những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và chúc Đại hội 11 thành công tốt đẹp. Đánh giá cao quy mô tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam có gần 7,2 triệu hội viên, hoạt động tại 12.000 tổ chức cơ sở. Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng những kết quả nhiệm kỳ vừa qua. Hệ thống hội đã trợ giúp hàng chục triệu người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 23.000 tỷ đồng. Đồng thời biểu dương tính lan tỏa từ các hoạt động nhân đạo của hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh uy tín của hội là nguồn lực to lớn, là nhựa sống, là sức sống của tổ chức hội. Uy tín của hội không phải tự nhiên mà có, mà là từ hình ảnh, thái độ, hành vi, hành động, sự rèn luyện, phấn đấu toàn tâm, toàn ý của đội ngũ cán bộ hội và hội viên đối với sự nghiệp nhân đạo, là từ mỗi kết quả mà hoạt động của hội mang đến cho người nghèo, đóng góp chung cho xã hội.
Thanh Hóa cần trở thành một cực tăng trưởng mới để cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc. Đây là nhiệm vụ được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề ra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc làm việc sáng nay ngày 29 tháng 8. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Thanh Hóa phải bứt phá toàn diện để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhằm sớm trở thành một cực tăng trưởng mới, qua đó nâng tỷ lệ đóng góp vào tổng sản phẩm trong nước của quốc gia từ 2,5% lên gấp đôi trong 7 năm tới. Để vào năm 2029, kỷ niệm 1.000 năm danh xưng Thanh Hóa, tỉnh sẽ thực hiện được mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 75 năm là trở thành tỉnh kiểu mẫu.
Trưa nay 29 tháng 8 tại nhà Quốc hội, tại buổi tiếp Chủ tịch COP26 Alex Sharma đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam không chỉ là một trong những quốc gia đi đầu, là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, mà còn là một trong những quốc gia đầu tiên đề xuất và đưa khung khổ phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào khung khổ phát triển quốc gia. Là quốc gia bị tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam ý thức sâu sắc về những việc phải làm để thích ứng và giảm bớt tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Chủ tịch Quốc hội cho rằng chuyển đổi năng lượng là bài toán rất khó nên cần phải có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Một mình Việt Nam không thể làm được, cần trao đổi kỹ lưỡng, cởi mở, công bằng và thực sự khách quan, tăng cường sự tin cậy, lắng nghe lẫn nhau để tìm được tiếng nói chung để những nước đi sau có thể thực hiện được.
Chiều cùng ngày tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp bất thường tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, còn lại chưa phân bổ.
Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng đã được thông qua tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Pháp lệnh gồm 4 chương 48 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay ngày 29 tháng 8, học sinh cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên cả nước cũng bắt đầu tựu trường chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023. Riêng lớp 1 đã được tựu trường một tuần trước đó. Tuy nhiên, lễ khai giảng năm học sẽ vẫn diễn ra vào ngày 5 tháng 9. Cũng theo khung năm học đã ban hành thì các cơ sở giáo dục sẽ kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng năm 2023 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2023. Thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.
Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, chiến dịch cấp căn cước đang được triển khai với tinh thần quyết liệt. Lực lượng công an chủ động tìm đến dân để phục vụ, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Tính đến ngày 5 tháng 8, Bộ Công an đã cấp được gần 67 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp để cố gắng phấn đấu hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân có đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 9. Riêng công dân tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến hoàn thành trong tháng 8.
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, mặc dù giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và bước sang năm học mới 2022-2023, học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại, nhưng giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ tháng 7 năm 2022 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 năm 2022 chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng trước. So với tháng 12 năm 2021, CPI tháng 8 tăng 3,6% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,89%.
Bộ Tài chính vừa ban hành mới quy định về giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 8 tháng 10 năm 2022. Cụ thể, Bộ Tài chính mới ban hành thông tư số 55 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 238 quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành, đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. Theo đó, tăng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành thêm 10.000 đồng một xe một lượt kiểm định.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 29 tháng 8, đồng đô la Mỹ đã tăng giá lên mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ. Sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bóng gió về khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Trên thị trường châu Á, chỉ số đô la Mỹ lên tới 109,44 điểm, mức cao mới trong hai thập kỷ. Theo đó đẩy các đồng tiền chủ chốt khác sụt giá và gây sức ép lên các thị trường mới nổi.
Thị trường chứng khoán châu Á có ngày đầu tuần giao dịch ảm đạm với sắc đỏ tràn ngập trên các bảng hiển thị sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cam kết sẽ hành động quyết liệt để ứng phó với tình trạng lạm phát gia tăng. Dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 8 tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,66%. Tại Trung Quốc, hai chỉ số chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải Composite và Shenzhen Component lần lượt giảm 0,14% và 0,34%.
Trong bài phát biểu đánh dấu 100 ngày đầu tại vị, tân Thủ tướng Australia đã nhấn mạnh ưu tiên đối với mục tiêu cải cách việc làm và môi trường làm việc. Trong bối cảnh đất nước đối mặt với hàng loạt thách thức kinh tế trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, chính quyền của Thủ tướng Australia đã lên một kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng, trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp và lao động. Ông cho biết chính quyền sẽ tổ chức một hội nghị việc làm trong tuần này với sự tham gia của các chủ doanh nghiệp lớn và các nghiệp đoàn thảo luận các vấn đề như tăng lương, năng suất, di cư và cải cách nơi làm việc.
Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu EU ngày 29 tháng 8 cho biết các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao EU nhóm họp tại Praha, Cộng hòa Séc tuần này sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có lệnh đình chỉ cấp thị thực cho toàn bộ công dân Nga. Cộng hòa Séc, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, đang thúc đẩy lệnh cấm thị thực đối với khách du lịch Nga trên toàn EU. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của các quốc gia vùng Baltic và Phần Lan, song Đức và nhiều nước thành viên khác cũng như đại diện cấp cao EU phản đối, cho rằng điều đó có thể vi phạm các quy định của EU.
Facebook đã đạt được thỏa thuận sơ bộ trong vụ kiện vi phạm quyền riêng tư của người dùng kéo dài hơn 4 năm tại Mỹ. Trong đó, Facebook bị kiện đòi bồi thường thiệt hại vì cho phép các bên thứ ba truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng. Theo tài liệu đệ trình lên tòa án San Francisco của Mỹ, Facebook cho biết đang soạn dự thảo thỏa thuận về nguyên tắc, đồng thời đề nghị đình chỉ tố tụng trong 60 ngày để hoàn thiện. Tuy nhiên, Facebook từ chối tiết lộ số lượng hoặc các điều khoản của thỏa thuận trong vụ kiện tập thể này.
Ngày 29 tháng 8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi thông báo ông đang trên đường tới Ukraine, dẫn đầu phái đoàn thị sát của cơ quan này đến kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trên tài khoản Twitter, ông Grossi cho biết phái đoàn sứ mệnh hỗ trợ và giúp đỡ dành cho Zaporizhia đang trên đường tới Ukraine và dự kiến sẽ tới nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu trong tuần này. Thông báo của ông Grossi kèm theo bức ảnh chụp một nhóm gồm 13 thành viên mặc áo khoác và đội mũ in logo của IAEA.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trong bối cảnh hiện nay, thủ đoạn mua bán người ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp. Khi nhiều đối tượng sử dụng Internet và mạng xã hội đòi hỏi lực lượng chức năng phải nỗ lực và quyết tâm cùng sự đoàn kết của nhiều đơn vị và toàn dân trong cuộc chiến này.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Võ Anh Tài.
Tuổi, Vì Thị Biên, huyện Mường La, tỉnh Sơn La là một trong số ít những cô gái trẻ bị lừa bán sang bên kia biên giới, may mắn trốn thoát về nhà cách đây hơn 4 năm. Biên bị một người quen rủ rê sang Trung Quốc làm và lừa bán cho hai người đàn ông nước ngoài với giá 6.000 nhân dân tệ, tương đương gần 20 triệu đồng tiền Việt Nam.
Em làm ở trên huyện Mường La. Bà thím rủ rê em đi làm sang bên Trung Quốc, thế là sống ở đây tận 4 năm. May mắn quá em lại về nhà được.
Là một tỉnh giáp biên, thời gian qua, hoạt động của tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới Sơn La diễn biến rất phức tạp. Trung tá Lê Mùi, Phó trưởng Công an huyện Mường La cho biết, thành phần đối tượng phạm tội đa dạng, có sự câu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, hình thành đường dây mua bán người xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn mới thông qua mạng xã hội để rủ rê, lôi kéo nạn nhân.
Sử dụng cái mạng xã hội Facebook, Zalo, sau đó kết nối mà chủ yếu là người Mông với nhau thôi. Sau đó thì là nó đưa ra một cái qua mạng xã hội thì đưa ra những cái hình ảnh, những cái điều kiện nó cuộc sống vật chất nó có điều kiện hơn so với địa phương nơi mình sinh sống.
Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã phát hiện điều tra 33 vụ, 75 đối tượng phạm tội mua bán người. Hiện Bộ Công an đã và đang phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ ban ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình phòng chống mua bán người của Chính phủ, đặc biệt là nâng cao tuyên truyền và phòng ngừa ngay từ cơ sở.
Tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Thứ hai là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người.
Với những nạn nhân may mắn được trở về quê hương như Biên hay những nạn nhân khác, cuộc sống bình yên có thể đã trở lại với họ. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh sẽ theo họ đến suốt cuộc đời. Do đó, việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi nạn mua bán người là phương thức quan trọng nhất để đem lại cuộc sống hạnh phúc và bình yên cho nhân dân, nhất là đồng bào khu vực giáp biên.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.